văn nghệ chủ nhật.
Quý vị và các bạn thân mến, phần đầu chương trình văn nghệ hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Tâm huyết của một người thầy của tác giả Ngọc Sơn. Bài viết là những cảm nhận của tác giả trong một lần đến với Nậm Búng, huyện Văn Chấn để tìm hiểu về sự nghiệp trồng người nơi đây, được tận mắt chứng kiến những việc làm cụ thể và sẻ chia tâm tư với thầy hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Nậm Búng. Tác giả đã có thêm nhiều cảm nhận về công việc, cuộc sống cũng như tình cảm của các thầy cô giáo vùng cao. Để đến được với những đàn em nhỏ ngây thơ, các thầy cô đã phải trải qua bao khó khăn, vất vả, nhưng niềm yêu nghề và sự tin tưởng, ủng hộ của bà con dân bản đã giúp họ vượt lên tất cả để gắn bó với sự nghiệp trồng người nơi miền non cao này.
Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trường.
Là hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Nậm Búng, xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn. Nhưng 3 năm nay, kể từ ngày phòng giáo dục và đào tạo huyện điều động lên đây công tác, phòng làm việc cũng là nơi nghỉ của thầy giáo Nguyễn Đức Thành vẫn bố trí ở gầm cầu thang tầng trệt. Ban đầu, nhiều người bảo thầy làm thế là để thể hiện, nhưng thầy chỉ cười, không đáp lại. Đón chúng tôi tại phòng làm việc, tôi hỏi lý do thầy Thành chọn cách bố trí phòng làm việc cũng là nơi ăn nghỉ như vậy. Thầy cười đáp, câu hỏi của nhà báo cũng là câu hỏi của nhiều phụ huynh học sinh đấy. Mình nói, làm việc, ăn nghỉ ở đây để tiện việc trông coi con em của đồng bào mà. Bà con nghe vậy, nhiều phụ huynh bắt tay, ôm mình, rất cảm động. Vì sao ư? Vì con em của họ luôn được trông coi, bảo ban chu đáo, nhiệt tình. Nhà báo thấy có hạnh phúc không? Vẫn còn các giáo viên chủ nhiệm mà thầy. Nhưng tôi chỉ thật sự yên tâm khi các em đã ngon giấc và tránh việc buổi tối ra ngoài vui chơi, quên mất việc học. Từ khi lên đây công tác, việc gì khiến thầy vui và tâm đắc nhất? Tôi tâm đắc nhất chính là tất cả các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cha mẹ, thậm chí mồ côi cả cha lẫn mẹ đều được đảng ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể và cả hệ thống chính trị vào cuộc chung tay giúp đỡ. Riêng tôi đã trực tiếp vận động các nhà hảo tâm trên cả nước giúp đỡ ba anh em mồ côi mẹ. Còn người bố cũng bỏ nhà đi nốt. Là bàn A Sen, bàn Thị Ton, bàn A Nhị với số tiền 300 triệu đồng gửi tiết kiệm do Ủy ban Nhân dân xã làm chủ và chỉ đạo quản lý số tiền của các em. Giúp hai anh em mồ côi cả cha lẫn mẹ là Triệu Tòn Liều, Triệu Thị Ton lang thang từ huyện Văn Yên sang xã Nậm Búng sinh sống, vào trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội tỉnh. Và trường hợp hai chị em mồ côi cả cha lẫn mẹ là Lò Thị Viên, Lò Văn Vạng ở thôn Nậm Cườm, xã Nậm Búng, hàng tháng có đủ số tiền ăn học do các nhà tài trợ đỡ đầu. Sinh năm 1971, trong một gia đình nghèo, có 6 anh chị em ở thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn. Học xong trung học phổ thông, do gia đình khó khăn nên thầy Thành đã ở nhà 3 năm phụ giúp cha mẹ. Năm 1991, chàng trai trẻ Nguyễn Đức Thành đã xung phong nhập ngũ và biên chế vào C-16, E-174, F-316, huyện Yên Bình. Với mơ ước được đứng trên bục giảng, hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh đã thi đỗ vào khoa vật lý, trường cao đẳng sư phạm Yên Bái. Tốt nghiệp ra trường với tấm bằng loại ưu, thầy Thành đã được phòng giáo dục và đào tạo huyện Văn Chấn tuyển dụng. Sau nhiều năm làm công tác giảng dạy tại các điểm trường của 8 xã vùng ngoài của huyện, với chuyên môn nghiệp vụ giỏi, đặc biệt là yêu nghề, thầy đã được phòng giáo dục đào tạo huyện tạo điều kiện đi học nâng cao và thi đỗ vào khoa lý, trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Tốt nghiệp đại học, thầy được điều động về làm hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Thượng Bằng La, rồi hiệu trưởng trường trung học cơ sở xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn. Bấy giờ, Nậm Búng vừa là xã nghèo, khó khăn, tỷ lệ học sinh bỏ học cao nhất của huyện nên cần có một người quản lý tốt để đưa công tác giáo dục nơi đây đi lên, và thầy Thành xung phong lên đường. Ngày 1 tháng 8 năm 2014, thầy Thành nhận quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn chuyển công tác lên đơn vị mới. Nậm Búng là xã có địa bàn rộng, nhiều đồi núi, địa hình bị chia cắt nhiều nên việc đi lại của học sinh bị ảnh hưởng rất lớn, nhất là vào mùa mưa. Phần lớn học sinh là con em gia đình nghèo nên việc học tập của các em ít được quan tâm. Nhiều học sinh phải nghỉ học để phụ giúp gia đình. Cùng với đó, nhiều học sinh ở xa có nhu cầu ở trọ nhưng nhà trường lại không có chế độ bán trú, cơ sở vật chất thiếu thốn. Vì vậy, trường tiểu học và trung học cơ sở Nậm Búng luôn là một trong những đơn vị có số lượng học sinh độ tuổi đến trường bỏ học cao nhất trong toàn huyện. Năm học 2011-2012, trường có 7 học sinh bỏ học. Năm 2013-2014 có 10 em bỏ học. Vì thế, nhiều người rất ngại khi phải lên đây công tác. Song với thầy Thành, đây lại là dịp để cống hiến, khẳng định năng lực quản lý cũng như lòng yêu nghề, mến trẻ của mình. Xác định việc đầu tiên cần phải làm trên cương vị quản lý, thầy Thành đã nhanh chóng tổ chức họp chi bộ, hội đồng sư phạm nêu ra những khó khăn vướng mắc, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, đồng thời động viên cán bộ giáo viên trong nhà trường phải cùng nhau xác định công tác duy trì số lượng đặt lên hàng đầu, bởi đây là cơ sở để đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt, các hoạt động văn hóa văn nghệ, ngoại khóa để thu hút học sinh. Giao số lượng cụ thể cho từng giáo viên, đặc biệt mỗi đảng viên phải chịu trách nhiệm, đảm bảo duy trì số lượng học sinh được giao. Hàng ngày, giáo viên chủ nhiệm báo cáo ban giám hiệu nhà trường và thường xuyên có biện pháp phối hợp cùng gia đình phụ huynh vận động các em ra lớp nhằm đảm bảo tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần. Khi có học sinh nghỉ học, kịp thời phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể, vận động, trao đổi với các bậc phụ huynh, tạo điều kiện cho con em tiếp tục ra lớp học tập. Có những lần lên bàn, thầy đã rơi nước mắt trước cảnh cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc của đồng bào. Khi đến nhà học sinh ở thôn Sài Lương và Nậm Tộc, hai thôn mà 100% đồng bào dân tộc Dao sinh sống để vận động gia đình cho các em ra lớp. Đáp lại thầy, các bậc phụ huynh học sinh nói, đi học có ra tiền đâu, nhưng thầy vẫn kiên trì với phương châm, mưa dầm thấm lâu. Một lần không được thì 10 lần, đến nhà ban ngày không gặp thì ban tối lại đến. Cứ thế, nhiều gia đình học sinh đã hiểu và ủng hộ thầy. Thầy Thành kể, nhiều học sinh không có xe để đến trường, mình sẵn sàng chở các em xuống. Nhiều hôm, thầy lên bản 3 lần để đưa các em xuống học chữ. Trong đó, bản xa nhất là Sài Lương cũng cách trường 14 km. Hơn 3 năm gắn bó với Nậm Búng, hình ảnh thầy giáo Thành đã in đậm trong tâm trí đồng bào nơi đây. Thầy đến với mọi nhà, mọi người để làm công tác tư tưởng, rồi thăm hỏi và hướng dẫn cho bà con cái gì nên làm, cái gì nên bỏ, nên tránh và họ đã tin tưởng và nghe theo thầy. Từ con số gần 30 học sinh bỏ học trong 3 năm, đến nay đã trắng bảng về số học sinh bỏ học. Thầy nghĩ sao nếu phải rời xa nơi đây? Tôi hỏi. Biết làm sao đây, vì quả thật tôi đã quá quen với cuộc sống cùng ăn, cùng ở, cùng học tập và làm việc với bà con, với các em học sinh thân yêu nơi đây rồi. Nếu chưa hoàn thành được ước mơ của mình, tôi sẽ không rời đi. Thầy Thành chia sẻ. Vậy thầy có thể bật mí ước mơ của mình không? Mơ ước cháy bỏng của tôi là thời gian tới sẽ thành lập được quỹ nhân ái dành cho trẻ em vùng cao có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất cho các em đến trường và vươn lên trong cuộc sống. Không chỉ là người cán bộ quản lý giỏi, người thầy giáo hết lòng vì sự nghiệp giáo dục vùng cao, thầy Thành còn khiến chúng tôi đặc biệt khâm phục khi làm công tác dân vận. Với cách làm sáng tạo, nhiệt huyết và một mơ ước cháy bỏng để học sinh vùng cao có một ngôi trường khang trang, đầy đủ trang thiết bị dạy và học ngày hôm nay, chủ trương xã hội hóa giáo dục vùng cao của thầy đã và đang là điểm sáng mà ít đơn vị trường học nào trên địa bàn huyện Văn Chấn có thể làm được. Hơn 3 năm thầy Thành đến công tác, trường tiểu học và trung học cơ sở Nậm Búng đã thực hiện được việc mở rộng quỹ đất, làm khu nhà công vụ và nhà ở cho học sinh bán trú, làm lại đường lên khu B Sài Lương, huy động mọi nguồn lực làm nhà đa năng bằng sắt, làm sân vận động, xây bếp ăn, cổng trường, hàng rào kiên cố, sân khấu di động. Đồng chí Phạm Bá Dư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Búng cho biết, Nhờ có thầy mà trường tiểu học và trung học cơ sở Nậm Búng vinh dự là một trong những đơn vị có chất lượng giáo dục tốt nhất hiện nay của huyện Văn Chấn. Từ những việc làm, biện pháp cụ thể của thầy Thành mà toàn thể đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường những năm gần đây, công tác duy trì số lượng và nâng cao chất lượng của trường tiểu học và trung học cơ sở Nậm Búng luôn đạt được những kết quả đáng khích lệ. Giáo dục toàn diện của nhà trường trong 3 năm học gần đây luôn là đơn vị đứng đầu trong toàn huyện Văn Chấn. Chia tay thầy giáo Nguyễn Đức Thành khi nắng chiều đã ngả, mỗi chúng tôi đều cảm nhận được tấm chân tình của thầy với những trẻ em vùng cao. Tâm huyết của thầy nhưng mạch nguồn ngày đêm không ngừng nghỉ để cống hiến cho sự nghiệp chồng người nơi non cao Nậm Búng.
Vẫn lung linh trong vườn xưa. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa. Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi. Trên phố bao người đón đưa, dòng sông vắng bây giờ gió mưa. Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa? Dù năm tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi, thầy đã đến như một ngàn tia nắng sáng soi.
Trời đêm nay dẫu biết lá mùa thu rơi nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người thầy.
Quý vị và các bạn vừa nghe Cẩm Ly trình bày ca khúc Người Thầy, sáng tác Nguyễn Nhất Huy.
Thưa quý vị và các bạn, là một vùng đất có nhiều cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp, phong tục tập quán độc đáo, Mù Cang Chải luôn là điểm đến lý tưởng cho những du khách thích khám phá và trải nghiệm nhịp sống bình yên nơi non cao. Những năm gần đây, Mù Cang Chải còn hấp dẫn khách du lịch bởi vẻ đẹp của những đồi hoa tam giác mạch. Phần tiếp theo của chương trình Văn Nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với Mù Cang Chải để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa mộc mạc nhưng vô cùng quyến rũ này qua bài viết sau đây.
Đến với Mù Cang Chải vào bất cứ thời điểm nào trong năm, bạn cũng sẽ bắt gặp những cảnh sắc thiên nhiên vô cùng tươi đẹp, làm mê đắm lòng người. Nhưng có lẽ hấp dẫn nhất vẫn là dịp cuối thu, khi những thửa ruộng bậc thang bắt đầu vào mùa thu hoạch, lúa chín vàng rực trên nương đồi như những nấc thang cứ gối nhau mãi lên tận trời. Nổi bật giữa màu xanh ngút ngàn của cây cối, màu vàng sậm của lúa chín là những đồi hoa tam giác mạch đang đua nhau bung nở, khoe sắc hồng tươi trong làn nắng thu dịu dàng ấm áp. Dọc theo quốc lộ 32 từ thị xã Nghĩa Lộ lên Mù Cang Chải, bắt đầu từ đỉnh đèo Khao Phạ, cứ vài cây số, bạn lại gặp những đồi hoa tam giác mạch được trồng ngay ven đường, dưới thung lũng hay xen lẫn những cung ruộng bậc thang mềm mại uốn quanh lưng đồi. Điều đặc biệt, hoa tam giác mạch ở đây thường nở rộ đúng vào mùa lúa chín. Những bông hoa nhỏ xinh, dịu dàng và duyên dáng như người thiếu nữ miền Sơn Cước đã góp phần tô điểm cho bức tranh vùng cao thân thương này những mảng màu tươi đẹp, quyến rũ và tràn đầy sức sống. Rời xa những ồn ào tấp nập của phố xá thị thành, bắt gặp không gian mênh mang của núi non, mây trời, của màu vàng no ấm, của sắc hoa dịu dàng tinh khôi, của nhịp sống bình yên nơi bản làng vùng cao, tâm hồn mỗi chúng ta bỗng trở nên nhẹ nhàng, thanh thản và ấm áp đến lạ kỳ. Hoa tam giác mạch mới được trồng ở Mù Cang Chải cách đây vài năm. Chủ của những đồi hoa này là những người dân địa phương. Họ đã mạnh dạn sang tận Hà Giang để học hỏi và mua hạt giống về trồng. Anh Sùng Sánh Vàng, chủ của một đồi hoa tam giác mạch chia sẻ, đây là loại hoa rất dễ trồng, phù hợp với khí hậu của địa phương. Chỉ mất hơn một tháng mà cánh đồng hoa đã nở. Tam giác mạch nở rất lâu, trong thời gian khoảng 3 tuần. Chịu hạn tốt nên dễ dàng mọc ở Mù Cang Chải. Tuy nhiên, hoa đẹp nhất ở độ sắp tàn, chuyển từ màu trắng sang phớt hồng rồi đỏ thắm. Hạt hoa có hình tam giác, thu hoạch để làm bánh, nấu rượu. Những đồi hoa tam giác mạch ở Mù Cang Chải không quá lớn và được trồng rải rác bên ven đường quốc lộ, nhưng cũng đủ sức mời gọi du khách gần xa đến chiêm ngưỡng, khám phá và trải nghiệm. Sau một chặng đường dài từ trung tâm thành phố Yên Bái hay từ phương xa tìm đến, vượt qua những cung đường quanh co, đèo dốc, những đồi hoa tam giác mạch ven đường sẽ là điểm dừng chân lý thú để du khách nghỉ ngơi, thư giãn, ngắm cảnh và lấy sức tiếp tục hành trình khám phá của mình. Ở thị trấn Mù Cang Chải, hoa tam giác mạch được trồng khá nhiều, nên chỉ cần vài phút đi xe máy từ trung tâm thị trấn, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những đồi hoa tam giác mạch ngay lưng chừng núi, dưới ruộng hay ven suối. Nhiều khách du lịch ở miền xuôi lên đây thường rất thích thú khi leo lên lưng chừng núi, nơi có hoa tam giác mạch nằm xen giữa thổ ruộng bậc thang vàng óng. Từ đây, phóng tầm mắt ra xa, bạn có thể chiêm ngưỡng khung cảnh của cả thị trấn nhỏ xinh này. Giữa chập trùng núi non và bạt ngàn mây trời, những ngôi nhà của người Mông, người Thái nằm khiêm nhường dưới những tán cây xanh mát. Trong ánh nắng hanh vàng của những ngày cuối thu, bầu trời trở nên trong xanh và lung linh đến lạ kỳ. Bên kia sườn núi, những áng mây trắng bồng bềnh xà xuống khiến ta có cảm giác chỉ cần lên đến đỉnh núi là bạn có thể chạm tay vào những áng mây bồng bềnh ấy. Khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ, tươi đẹp và bình yên giúp bạn như quên đi những vất vả lo âu của cuộc sống thường nhật để tiếp tục ngày mới tràn đầy năng lượng. Những ngày cuối thu, lượng du khách đến với Mù Cang Chải tăng lên đáng kể. Họ là những người dân miền xuôi, có cả những du khách từ phương Nam cũng không ngại đường xá xa xôi đến trải nghiệm ở mảnh đất cao nguyên đầy nắng gió này. Sự khác biệt về thời tiết, cảnh quan thiên nhiên và những đặc trưng trong đời sống văn hóa chính là điểm thu hút khách du lịch đến với mù Căng Chải một cách say mê và thích thú. Nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh gần xa cũng không bỏ lỡ cơ hội đặc biệt này. Họ tranh thủ thu vào ống kính của mình những khoảnh khắc đẹp nhất của đất trời, thiên nhiên và bức tranh vùng cao đa sắc. Anh Lê Trung Kiên, thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh mù Căng Chải, là người đã gắn bó với mảnh đất này đã hơn 10 năm, nhưng mỗi khi đến mùa hoa tam giác mạch, anh lại xách máy lên đường. Kiên cũng đã có khá nhiều bức ảnh đẹp về hoa tam giác mạch và anh mong muốn sẽ được tham gia một cuộc triển lãm ảnh nào đó để giới thiệu cảnh đẹp của vùng quê mù Căng Chải đến với đông đảo du khách. Hãy một lần đến với miền đất mù Căng Chải để miên man giữa những biển sóng vàng, đắm say cùng mùa hoa tam giác mạch những ngày cuối thu và hòa mình vào nhịp sống bình yên nơi non cao. Chắc hẳn bạn sẽ có những trải nghiệm thật khó quên. Mảnh đất xinh đẹp và mến khách này vẫn luôn chờ đón bạn đến chiêm ngưỡng và khám phá.
Mù Căng Chải quê em đó như bay bay lướt nhẹ trời xanh thẳm, hầu phả quanh co núi cao 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 trên mây. Mù Căng Chải suối trong veo dòng mà thắm đôi mắt tháng cô lúa sơn bay trong đời du mẹ du à ơi à ơi ngàn đời. Từng đàn em nhỏ tung tăng đến lớp ơn đã Bác Hồ nơi sông mới đổi thay che vung luôn rượu lá bát tàn nằm hát mặn ong thơm hương nắng mưa dẫn son tình người suối nậm kim vẫn xa đường rộng vươn cao rừng xanh bao la điện sáng như sao đời đời đâu mù Căng Chải quê em đây mời anh lên dãy thiên sơn hoa tơ dày cùng hoa ban trắng ngàn thông diêu vi vu chim câu kỳ rằng hát ca ngất ngây trong đời ở trên cao đó tình quê hương mãi mãi không
phai. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi mùa trong năm đều có những màu sắc và đặc trưng riêng. Nếu mùa xuân màu ngọc bích trong trèo, mùa hè tràn đầy sức sống, mùa thu nhuộm vàng những con phố, thì mùa đông lại ảm đạm bởi những cơn mưa phùn. Nhưng giữa cái giá lạnh ấy, con người lại muốn xích lại gần nhau hơn để truyền cho nhau hơi ấm. Một cái nhìn trìu mến thân thương, một cái nắm tay thật chặt của những người đang yêu cũng đủ làm cho mùa đông trở nên ấm áp. Phần tiếp theo của chương trình văn nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận điều đó qua tản văn Cảm xúc mùa đông.
Mùa đông về, làn gió heo may chạy dài trên từng con phố. Chẳng thể ngồi đếm mưa rơi, bởi vì tiếng mưa cứ xả rích, lâm thâm với muôn vàn giọt nhớ, giọt thương. Ôi cơn mưa mùa đông làm dịu ngọt lòng người đến se sắt, yên ắng. Chịu nặng nỗi niềm, nghe mùa đông gõ bước thời gian. Đứng lặng trong cõi thinh không, mưa trắng xóa, những giọt bong bóng vỡ òa trên mặt nước. Chiều qua mau, lặng lẽ đi về giữa con đường có loài hoa mơn man trong cái rét. Thiếu nữ nhà ai khẽ nghiêng bờ vai mỏng, kiêu sa giữa khung trời đẫm lệ. Theo hướng gió, mưa rơi nghiêng qua kẽ lá. Cửa nhà ai đó vội khép hờ. Hứng lòng bàn tay để mưa đoán vận may cuộc đời. Lòng thấy run run, phấp phỏng, đợi chờ. Đêm đông dài và sâu hun hút, từng giọt mưa vẫn giả dích trên mái ngói phủ thời gian. Tôi nằm đếm mưa rơi, bất chợt cảm thấy mình quá đỗi vô duyên. Ai lại đi đếm mưa rơi? Ai lại gom nỗi nhớ cho độ tương tư càng dài thêm mộng tưởng? Thao thức không ngủ, ta chợt nhận ra bao điều kỳ diệu. Mẹ của ta bao mùa đông hát lên bài ca mẫu tử suốt năm canh dài. Giữa cái lạnh thinh của không gian, ta lại nghe tiếng chổi xào xạc với nhịp khúc đều đều, để lại càng thương hơn chị lao công cần mẫn. Một đêm không ngủ, giữa mênh mang gió rét đất trời, ta mới thấy thấm thía thế nào là tâm sự của kẻ cô đơn. Xin đừng lỗi hẹn nhịp cầu nối những bờ vui, đừng để cho trái tim đập nhịp đập lỡ làng. Đêm đông, khép dùm tôi cánh cửa, nhưng đừng khép cửa lòng và con tim thổn thức. Đêm đông dài, cho ta thật nhiều cảm xúc, nghĩ suy. Ở xứ sở mỗi năm có bốn mùa này, thế mà lạ thay, mỗi lần nàng đông thì thầm gõ cửa, thì không gian lại như ngưng động, thời gian chậm rãi trôi. Nhớ ra diết câu thơ Chế Lan Viên: anh bỗng nhớ em như đông về nhớ rét. Mùa đông trôi qua trong làn mưa, trong hơi gió, trong cái rét như thấm tận xương tủy, để mai đây nhựa sống căng đầy cho mùa xuân ước vọng. Mùa đông, ánh mắt ai đó bối rối thẹn thùng, gió mơn man vuốt nhẹ lên mái tóc, chợt dừng lại trên đôi má ửng hồng và đôi bàn tay xoe tròn. Chiều lạnh tách cà phê nóng. Nghe bản tình ca của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương lại thêm thấm thía hơn cái tình quê, cõi lòng. Bất chợt một nụ cười, một ánh mắt ai lúng liếng. Thèm bước chân ai đi qua triền cỏ mùa đông mang theo chút lửa hạ vàng còn sót lại. Ấm nồng trên đôi môi, niềm yêu thương thánh thiện. Cuộc đời này cần lắm những tri ân. Ngồi đếm lá vàng rơi, thao thức trong đêm dài, tôi lại nghe tiếng thở dài mùa đông trên hành trình gieo mầm xanh hy vọng. Thức dậy lại thấy thương mùa đông nhiều. Cuộc đời không trải qua những mùa thương đau, không góp nhặt đắng cay thì làm sao có hương hoa, quả ngọt. Đừng để con tim lọt vào băng giá, đừng để cỏ phải ướt sũng trong đêm mềm. Đừng để tiếng ai đó tỉ tê hoài trong đêm vắng, hãy để đông lên men ươm xuân hồng tỏa nắng.
Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông bắc se lòng, chút lá thu vàng đã rụng, chiều nay cũng bỏ ta đi. Nằm nghe xôn xao tiếng đời, mà ngỡ ai đó nói cười, bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy, giờ đây cũng bỏ ta đi. Làm sao về được mùa đông, dòng sông đôi bờ cạn trắng. Làm sao về được mùa đông, để nghe chuông chiều xa vắng. Thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về.
Quý vị và các bạn thân mến, trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.